Hôm nay chúng ta đọc sách Tiên tri Jonah, cho nên các anh chị lấy sách Jonah để sẵn ở trước mặt. Các anh chị nhớ lại xem trong một năm phụng vụ thì có dịp nào mà ta đi lễ và ta nghe đọc sách Tiên tri Jonah? Dịp nào? Lễ? Lễ cho, rất chính xác. Thứ tư lễ cho. Bài đọc thứ nhất bao giờ cũng trích sách Tiên tri Jonah đi giảng cho dân thành Ninive, rồi người ta ăn năn sám hối, người ta mặc áo nhậm, người ta sức cho. Thế cho nên mình mới sức cho. Và khi đọc vào thứ tư lễ cho thì hội thánh chọn cái trích đoạn mà Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Và đương nhiên cái trích đoạn đó nhấn mạnh đến nội dung ý nghĩa là gì? Sám hối của mùa cháy. Đương nhiên rồi. Dĩ nhiên là trích đoạn đó rất hay. Thế nhưng nếu ta chỉ giới hạn sách Jonah vào có một đoạn sách đó mà thôi thì ta chưa thấy được cái hướng đi và nội dung của toàn bộ cuốn sách. Chính vì thế mà hôm nay có dịp học sách Tiên tri Jonah, ta sẽ thấy rõ hơn. Bao giờ đọc một tác phẩm, người ta cũng đặt mình vào trong bối cảnh. Ta đọc truyện Kiều của Nguyễn Du thì mình phải đặt cái truyện Kiều đó vào trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cách đây mấy trăm năm. Mai mốt mà người ta đọc những cuốn tiểu thuyết, những tác phẩm văn học được viết sau năm 1975 ở Việt Nam thì người ta cũng phải đặt mình vào bối cảnh, người ta mới hiểu nó rõ hơn được. Mỗi một tác phẩm văn học nó phản ánh thời đại mà nó xuất hiện. Cho nên cũng thế, để hiểu sách Tiên tri Jonah thì ta cần phải đặt mình vào trong bối cảnh. Tôi viết đầy đủ cho các anh chị ở trong bài viết rồi. Nhưng mà để cho nó dễ hiểu thì tôi nhắc lại một vài điểm mốc của lịch sử để chúng ta dễ nắm vấn đề. Nhắc lại thôi, ông vua nào có công thống nhất đất nước mà? Hả? Học rồi. Vua David phải không? Vua David có công thống nhất đất nước. Sau David là đến vua gì nào? Salomon. Nhưng mà đến thời con của Salomon đó thì đất nước Israel có còn được thống nhất không? Bị chia cắt thành Israel và Judah. Có 12 chi tộc thì bên Israel là bao nhiêu chi tộc? 11 chi tộc. Có khi quên mất rồi. Còn ở bên Giuđa thì chỉ có một chi tộc, đó là chi tộc Giuđa. Tình trạng chia cắt đó còn kéo dài, ta không nói chi tiết làm gì. Nhưng mà ở đây có một vài điểm mốc của lịch sử này. Tức là năm 722 thì Assyria tấn công Israel và đưa một số đông dân chúng đi lưu đày. Năm 722. Dĩ nhiên là phải tính trước Chúa Giêsu, trước Công Nguyên. Rồi không chỉ có một cuộc lưu đày này mà thôi, còn có một cuộc lưu đày khác vào năm 587. Lần này đó là đế quốc Ai Cập nó đánh gục Assyria, và vì thế nó đem dân Israel đi lưu đày sang Babylon. Cho nên ta mới có cái bài hát là bên sông Babylon tôi ngồi tôi khóc tôi nhớ Sion. Rồi 50 năm sau, tức là đến năm 538, thì dân lưu đày được hồi hương. Ông vua ra sắc chỉ cho dân được hồi hương là ông vua Kiro. vua ngoại giáo. Thế nhưng mà Thánh Kinh mô tả là ông ấy hành động theo ý của Chúa, ra sắc chỉ để cho dân được hồi hướng. Như vậy tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giêsu thì dân Lưu Đày được hồi hương, được trở về quê quán của mình và xây dựng lại đền thánh Jerusalem. Và chính trong cái thời điểm không phải ngay sau cuộc Lưu Đày, nhưng mà bước vào thế kỷ sau, tức là thế kỷ thứ 5 đó, thì chúng ta thấy sách Jonah được biên soạn. Biên soạn trong cái bối cảnh như vậy. Các anh chị chỉ cần nhớ một số mốc lịch sử mà thực sự tôi có viết sẵn trong bài rồi, nhưng mà viết văn viết thì viết liên tục như vậy. Còn khi ghi ra đây này, ta sẽ thấy nó sáng hơn. Đấy. Nhớ đến những cuộc lưu đày, nhớ đến thời gian hồi hương. Tại làm sao phải nói đến chuyện này? Bởi vì có nói đến bối cảnh này thì mình mới hiểu được tại làm sao có vấn đề đặt ra ở trong sách Jonah.